đường sắp đốt rồi mình đi tẹo ơi ha, rồi đường sắp đốt rồi mình đi tẹo ơi, về cái nhà bà trời ơi nó không có trật tự gì hết, mà đi vô nhà bà nó dơ thuốc á, thằng bài mà thối, mình nói người ta vậy đó, cái nhà là mình phân tích phải không, còn mình tới nhà bà mình nghe thối đó mình biết, tôi biết nó nghe thối, thì mình ra khỏi nhà bà cái mình nghe thôi, mình biết nghe thôi, mình cãi anh ta, mình cũng thèm nghĩ vậy đó, thì tất nhiên là tham sân si nó không có hiện lên. Tất nhiên mình diệt được nó, mình diệt được nó trên mình á, nó trên mình chứ không, hình như nó ở ngoài mình đâu, nó cũng ở trên mình đây à. Rồi đó là tâm an ổn với hỷ được phát sanh, sơ thiền ly sanh hỷ lạc địa, lìa những sự tham muốn đi, xa lìa những tham sân si vọng tưởng điên đảo, thấy không, thì được cái hỷ là sơ thiền, được chứng được quả sơ thiền là ly sanh hỷ lạc, lìa tất cả những tham sân si vọng tưởng điên đảo, tự nhiên ở trong lòng mình nó có một sự hỷ lạc. Còn cái sự hỷ lạc thế gian là bạn của mình từ năm qua cái mình vui, nó có đối tượng, phải không, rồi con của mình ở đâu nó tới thăm mình, hoặc nó cho con cháu của mình nó cho mình vài chục ngàn cái mình vui, nó có cái đối tượng là được vài chục ngàn hoặc là ai tới thăm. Nhưng mà cái đối tượng thì nó sẽ theo cái luật vô thường, con cháu nó qua thăm, nó qua thăm nhưng mà hết bữa nó về thì sao, thì đâu còn đối tượng tới đâu thì bắt đầu buồn. Còn cái này á, xa lìa những cái vọng tưởng tham sân si, không có đối tượng, xa lìa hết rồi còn gì đối tượng. Cái vui mà không đối tượng nó là cái vui lâu, phải không, nó là sống luôn ở trong người mình luôn. Sơ thiền, sơ thiền chứng quả thứ nhất là ly, quả thứ nhất là ly, nó sanh ra cái sự vui, vui mà không có đối tượng là quả thứ nhất, đó không, trình bày cho bà cái đúng đó, nhớ bà xài nè, nó nói nè, kính bạch, à, với hỷ được phát sinh, dùng chút ý nhỏ nhiệm, thường hằng kiểm soát tâm, nghĩa là các thầy á, được cái vui mà không đối tượng, nhưng mà lúc nào các thầy cũng theo dõi tâm mình, dùng chút ý nhỏ nhiệm, nghĩa là biển lòng của mình đó. Cái biển lòng của mình là cái ý thức nè, mình có 8 cái thức, à, nhãn thức, nhĩ thức, thân thức, thiệt thức, ý thức, thấy không, nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý, mạt na thức và a lại gia thức. Ở trong mình của mình có 8 thức, 8 cái biết quan trọng, 8 cái biết nè. Thì á, cái ý thức này nè, tức nó nhớ chuyện này, chuyện kia, chuyện nọ, rồi nó, mình đi đâu mình gặp, mình đi, ví dụ mình đi Ấn Độ, mình đi Việt Nam, hoặc mình đi đâu chợ mình gặp ai, thì nó đem cái hình ảnh này á, nó đưa cho mạt na thức và mạt na thức đưa đem vô cất ở trong cái nội tâm của mình, là gọi là tàng thức. Rồi nó mỗi lần mình nhớ tới hồi nhỏ mình đi học làm sao, gặp ai làm sao rồi đó, thì nó liền nhờ lấy cái thức thứ bảy, thứ bảy là nó vô ở trong á, trong kho nó lấy ra cho mình, giống như không biết tờ vậy. Nhớ hồi đó lên Bắc Mỹ Tùng sao, sách đồ đi làm sao, rồi nhớ hồi đó đi vượt biên xuống tàu làm sao, rồi vô cái đảo nào làm sao. Bây giờ nó đem ra hình ảnh đầy đủ, phải không, ở trong cái lòng của mình rất là hay. Cái ý nhãn nhiệm ở đây á, là cái đó là cô giảng rộng cho quý vị về duy thức thôi. Duy thức mấy cô mình học ở đây tối 8 giờ 9 giờ mấy cô xuất gia mới được học, mà để học nổi cao à. Thì á, mỗi lần cái biển lòng của mình, cái gì quý vị ngồi đây cô giảng hoài, quý vị có thấy được cái biển lòng mình phải không, cái cõi lòng của mình á, tự nhiên mình đang niệm Phật, tự nhiên trong lòng mình nó khởi ra cái chuyện hồi năm nào á, mình gặp ai á, tự nhiên nó có bóng à. Ở trong cõi lòng mình có bóng, mình phải biết là trong lòng mình đang có một cái ý niệm xảy ra. Mình phải nhớ nè, thường hằng kiểm soát tâm, các thầy á, dùng cái tánh giác để biết cái ý thức nó khởi ra trong cõi lòng của mình cái pháp trần nào. Tất cả những cái bóng dáng mà đã qua rồi mà bây giờ nó nhớ lại, mà mình cũng thấy rõ lắm, cái cảnh đó, cái cảnh mình đi vượt biên nè, cái cảnh mình ở Sài Gòn hồi nhỏ sao bây giờ nó hiện ra rõ, và mình thấy luôn cảnh đó luôn, phải không? Thì lúc đó mình phải biết là trong lòng mình có bóng. Các thầy tu vậy đó, nghiêm nghiêm miên mật miên mật, không có để một bóng dáng nào khởi lên trong lòng. Nó khởi lên trong lòng là cái tâm mình hơi sao động rồi, nó đâu có được nghỉ lạc nữa. Lì mà sơ thiền ly sanh nghỉ lạc mà, thấy như vậy em mới sơ thiền thôi em, mà mình đâu có nổi không, gì nổi không. Hay lắm quý vị tu đi, thấy hay dễ sợ đó. Một ngày mà quý vị thấy được cái như vậy rồi á, lìa được á, thì quý vị sẽ được cái sơ thiền. Mà người ta thì kiểm soát tâm miên mật, kiểm tâm miên mật như vậy á, không có một cái gì nó vô được hết. Con ruồi bay cũng vô, mà một cái ý nhỏ cũng vô. Miên mật cho đến nỗi Phật cũng thấy miên mật vậy. Ông đánh nào cũng thấy được, không bao giờ chăng cho được miên mật các người tu. Rồi á, cái là cái thiền thứ nhất nha, là tu vậy đó. Còn cái thiền thứ hai nè, kính bạch Đức Thế Tôn, ông chứng được nhiều thánh quả lắm. Bốn cái gì thì theo này nè, nếu như chúng con muốn á, là chúng con muốn tu á, là mình muốn tu á, thì ha, chúng con quyết định để tu á. Nếu như chúng con muốn á, lúc chúng con nhiếp tâm như vậy á, nhiếp là giữ cái tâm, giữ cái tâm làm sao đừng cho nó đem những cái pháp trần khởi hiện hành ra trong cái biển lòng của mình. Khi nó hiện ra là mình phải biết liền trong lòng mình đừng có bóng thì nó mới tiêu. Còn nó hiện ra cái chuyện hôm qua gặp bà nào, bà không trả nợ cho mình mà bà còn đi cái bộ thấy ghét á, nó hiện ra cái bóng dáng của bà, rồi mình bắt đầu á không có lìa ly á, ly mới thanh nghĩ lại. Còn mình giữ, bắt đầu ngồi suy nghĩ, giữ cái lòng, cái hình ảnh bà trong lòng, bắt đầu suy luận ra, mẹ nó thiếu tiền tôi, mẹ nó đi nó gặp tôi nó không nói gì hết trơn á, ở đi nhõng nhẽn ăn mặc sang trọng được, mẹ đó thế này thế nọ, bắt đầu mình bám theo, mình suy luận trên bà đó. Thì mình đem cái thay ma của bà, đem để trên đầu, đem để trong con mắt, đem để trong bụng. Tự nhiên cái nhà mình đừng trống trải cái đem thay ma để vô, thấy không? Làm sao mà sanh nghĩ lạc được. Cái nhà đừng trống trải thì kệ nó, tại vì nó không trả thôi, thấy không? Đó kệ. Mình đem cái thay ma bà kia vô chi trong nhà, cho nó túi quắc luôn cái lòng của mình. Túi tim, túi phổi, túi phèo, túi ốc, đồ túi hết. Bả nằm đất một đống, nghe không? Cho nên bỏ qua, lìa, bỏ qua liền. Phải biết nó hiện ra là khỏi lìa. Mình biết nó hiện ra, trong lòng mình đang có một cái bóng. Mình biết nó gì cái tự nhiên tất cả hay vậy đó. Lúc chúng con nhiếp tâm, ý thức của chúng con sẽ đạt đến bất động để trú thiền thứ hai. Đó là tâm an định với hỷ lạc phát sinh dù không còn kiểm soát. Tâm ấy chẳng lung lay. Cái là mấy thầy lên cái định thứ hai, cái thiền thứ hai là định sanh hỷ lạc địa. Đó, sơ thiền ly sanh hỷ lạc. Cái thiền thứ hai là định sanh hỷ lạc. Định á, cái là các thầy nè, ý thức của chúng con sẽ đạt đến bất động. Ý thức là cái ý của mình suy nghĩ chuyện này thì hết rồi suy nghĩ chuyện kia, hết suy nghĩ chuyện kia thì nó mình nhớ mình biết nó đang đem cái bóng vô lòng mình thì nó tan đi và bắt đầu nó đem cái khác, kêu là hành quẩn á. Không suy nghĩ chuyện này thì nó liền suy nghĩ chuyện kia, không bao giờ nó để mình sống hết á. Giống như á, cái hành quẩn này á giống như một cái dòng nước chảy từ ở trên ở trong ra biển vậy đó. Dòng nước nó cứ yên đứng lại chỗ không bao giờ, nó sẽ đi từ từ cho đến khi biển thôi. Thì cái tư tưởng của mình, cái ý thức của mình á, nó quý vị theo dõi mình thì biết ngồi yên mới theo dõi được. Tối ngồi thiền thì biết nó bắt đầu á, nó đem chuyện năm xưa không được thì nó đem chuyện này, mà ở bên đây mình á, biết nó rồi thì nó đem chuyện bên Mỹ, không bao giờ để mà yên. Nhưng mà mình cứ biết nó hoài, giống như ông chủ cầm cây đèn pin rồi vô, rồi vô hỏi nó khởi ra một cái pháp trần nào trong cõi lòng của mình thì mình liền biết nó có. Bây giờ các thầy sẽ không để cho nó hoạt động, khi nó hiện ra thì liền biết để cho nó tan đi. Mà nó rinh đồ nào tới cũng biết hết á, nó bưng hết đồ này tới bỏ trong biển mình cũng biết. Mình cứ biết hoài, nó lặng hoài lâu ngày vài tháng á, nó hiện hành rồi nè. Nhưng mà cái ý này nó bất động, nó không á, thì các thầy chắc định sanh hỷ lạc địa. Thấy không? Sơ thiền ly lìa, rồi nhị thiền định, định sanh cũng hỷ lạc đó. Nghĩa là khi có định rồi thì trong cõi lòng mình lúc đó nó thuần thục rồi. Không phải tu ngày bữa nay là sơ thiền ly sanh rồi, ngày mai là định sanh rồi, không phải. Lâu lắm, lâu lắm mới được. Nói đây nghe thấy không? Nhưng mà cũng lâu, cái này phải tu lâu lắm. Mà dụng công đó, dụng công phải dụng công, phải miên mật, phải nhớ tới hoài, phải nhìn vô trong mới thấy được nó. Còn nhìn, mình cứ nhìn ra thì không ra mắt ta, rồi nhìn thấy này thấy kia, rồi sửa soạn làm gì đó. Ngày đó mình nhìn ra, mình đâu nhìn vô. Cho nên mình đâu có thấy cái biển lòng mình có bóng hay không bóng. Riết là nó tán lộn lắm đó, luôn buồn bóng nha. Thấy bóng này vừa, nó chưa tan á, thì nó hiện bóng khác cho nó. Kể như cái biển của mình nào là tàu thủy máy bay á, là cá tôm nó là bùng bền chứ lối được. Nó cày nhóc ở trong biển luôn. Làm sao mà dọn cho nổi. Nên bị gì nó khi nó bằng ý nó đem tới bao nhiêu thì mình cất hết vô bao nhiêu, mình đâu có bỏ ta đâu. Cho nên biết là trong lòng của mình nó loạn sờ ngộ, cái tâm mình nó loạn động luôn. Tu là tu cái tâm, nhớ là tu, là tu cái tâm. Tại vì kêu ngủ uẩn dây không á, là nhớ nha, ngủ uẩn á là con người đó. Nhớ là ngủ uẩn là con người của mình đi, là sắc này, thọ là tưởng là hành là thức. Sắc á là gồm có cái thân mình đây bằng máu thịt á, mắt tai mũi lưỡi thân ý đó. Còn á, còn bốn cái tâm nữa, mắt này, tai này, mũi này, lưỡi thân, gọi là sắc. Còn ý thức, mặt na thức, a lại thức á, nó lọt thuộc về tâm. Mà cái tâm đây nó hiện hành lên á, cảm thọ là tưởng tượng nè, suy nghĩ tương tục á, và phân biệt, phân tích á, ta chửi mình câu. Thì mình ta mới chửi á, mình nghe có tiếng à, mình cũng mới giận. Nhưng một lát mình suy nghĩ á, càng suy nghĩ giận một chút, càng suy nghĩ cái giận càng cao lên, phải không? Cho nên mình suy nghĩ mới giận. Bây giờ mình tu, mình phải tu tâm. Tại nó bốn cái tâm lận, mà một cái thân à. Cái thân này đâu có đau khổ đâu, cái lỗ tai nó cũng đâu có đau khổ, cái mũi nó cũng đau khổ, mắt cũng đau khổ, mà cái tâm đau khổ. Thì mình tu á, mình phải tu cái tâm, mình phải nhìn vô mình mới được. Rồi các thầy á, nghĩa là các thầy phải có chánh niệm. Cái muốn á, định sanh hỷ lạc đây phải có chánh niệm. Giữ cái chánh niệm. Chánh niệm là cái gì? Mình đi mình biết mình đang đi thôi. Mình đang đi xuống mình biết mình đang đi xuống. Và mình bưng cái rổ để giặt đồ thì mình biết là tôi bưng quần áo đi giặt đồ à, tôi bưng quần áo giặt đồ. Chứ không có bưng quần áo giặt đồ mà suy nghĩ á, chiều nay nấu cái gì, lấy đồ ở trong tủ lạnh ra đâu, phải không? Thì sẽ bưng cái thao quần áo để cho tủ lạnh cất. Tại vì tâm mình ở tủ lạnh mà mình thì bưng cái rổ quần áo về dép của con tính giặt, thì cái tâm mình nó đâu có nằm ở trong cái rổ quần áo cái máy giặt đâu, mà nó đang nằm ở trong cái chỗ mà mình tính nấu gì, thì dĩ nhiên phải bỏ mấy đồ giới vô trong tủ lạnh cất. Vậy đó, thì chấm gì hết lộn bánh ra. Trời ở ngoài á, sao mình tính vô mình lấy gì ra nấu. Thì trên đường đi mình không biết mình đang đi, để mình lấy gì ra nấu, mình không nhớ chuyện đó nữa. Nó liền á, có cái tư tưởng khác á, để mình nhớ cái chuyện ở đâu á. Thì đi vô trong nhà rồi thì mình không biết lấy gì, phải không? Quên hoài. Cái bắt đầu đi ra, đi ra để nhắm hướng đi vô trở lại, để coi cái nãy mình đi vô lấy cái gì, coi nó có nhớ trở lại không. Có phải gì không? Nó vậy hoài à, bao nhiêu người nói con cười cũng chết rồi đó.
Con không có thấy lại mà hỏi sư phụ chứ làm sao mình tu cái làm sao mà mình biết mình chứng đến sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, sao mình biết được?
Biết nha, biết nha.
Con biết được.
Thì con có lìa đi, thì con thấy nghĩ là.
Hồi nãy cô giảng, cô lìa các pháp là sơ thiền.
Nhưng mà các vị thì kheo mới tu nổi cái này, Phật tử đâu có nổi. Phật tử nếu mà tu lên đây không nổi nè, làm sao mà lia được. Cô đàn cô phải trả nợ lia được, phải không? Phải nhớ biêu nó về á. Còn các thầy thì đâu, các thầy chỉ đi khất thực, có gì ăn nấy, xong ngủ gốc cây, sáng đi khất thực cái khác. chết chiều là em có giữ cái đồ đó để dành ngày mai. À còn dư phải cho chim ăn à. Cái này mới tu được. Tại thì nó mình sáng cái duyên, chứ không phải tự nhiên muốn đâu. Giảng thì giảng cho quý vị biết sơ thôi, đâu có giảng sâu hơn, để biết cái công năng tu hành của các vị tỳ kheo tu. Đừng á mình nhìn vô mình tưởng nó lên tơ mơ, không phải đâu. Không phải lên tơ mơ đâu, đi đi thấy ngon lành vậy đó, chứ không phải là vậy đâu. Làm sao mình thấy được, thấy không? Các vị kheo á, mà tu á, các vị tu sĩ nó tu á, mà ta sẽ mới chứng được cái là ở đây là tứ quả tâm văn, là những vị xuất gia. Các vị, các Phật tử đâu có vô cái dòng này. Xuất gia rồi bắt đầu mới vô cái dòng này tu được, nhưng mà cũng chưa chắc, chưa cái nổi tại thời mật pháp bây giờ nó cũng nhiều cái chuyện đó, nhưng mà hãy có duyên tu được. Tại có gì đâu, mọi sự mọi vật trên đời thì mình chỉ có tính có không tính không, quan không quan trọng thì nó là lìa thôi, mà nó quan trọng là nó lìa. Rồi cái ý của mình á, muốn cho nó định á, thì chánh niệm mình vô mình biết vô, mình ra biết ra, mình ngồi biết ngồi, mình đi biết đi, mình ăn mình biết ăn, gấp cộng rau muống bỏ vô miệng thì cộng rau muống đương bỏ vô miệng, và bắt đầu đang nhai cộng rau muống thì mình biết đang nhai và mình nuốt xuống, mình biết mình đang nuốt xuống. Rồi không có gì thì mình ngồi không thì mình thở vô thở ra, hơi thở của mình thở thích vô mình theo dõi nó, và hơi thở mình ra mình theo dõi nó. Nghĩa là chánh niệm thân đâu tâm đó, thân sao thì tâm mới biết, và chánh niệm thì định đó, thấy không? Rồi nó có cái sự hỷ lạc, rồi định sanh hỷ lạc. Rồi các thầy á tu tới 7-8 pháp luôn, chứ không phải tu tới phi tưởng xứ. Tu nó cao lắm, tu lên tới phi tưởng xứ, chứ không phải là tu như mình đâu. À, sơ thiền ni sanh hỷ lạc, định sanh hỷ lạc, ni hỷ diệu lạc địa, xả niệm thanh tịnh địa, là tứ thiền. Rồi không vô biên xứ địa, thức vô biên xứ địa, vô sở hữu xứ địa, phi tưởng phi tưởng xứ, là tu cái thiền lên cõi cõi trời. Mà hồi xưa Đức Phật Thích Ca của mình tu lên tới phi tưởng xứ, nhưng mà dầu cho lên tới trển á, mà Đức Phật Thích Ca cũng vẫn không thấy được, không thấy thành Phật. Bởi vì sao? Tìm chưa được cái tánh giác, thấy không? Chỉ lìa rồi định gì thôi, nhưng mà không thấy được trong người mình có một cái tánh đó, tìm không ra. Dầu cho tới phi tưởng xứ là thiền mà, sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, rồi bát định đi nữa, thì khi lên tới cõi trời hưởng hết phước báo đó, cũng phải xuống đây thôi, thấy không? Cũng phải bị đọa xuống đây à. Là cái này các thầy này tu vậy thôi, nhưng mà sau này các thầy chứng ở A-la-hán, Đức Phật nó bắt đầu giảng kinh Pháp Hoa, để cho các thầy nhận ra trong các thầy có cái Phật tánh thanh tịnh là tượng trưng cho cái Pháp Đa Bảo đó. Thì từ đó các thầy mới biết mình là đang ở trong cái quá thành. Hồi sáng quá thầy, quý vị có thấy không? Đức Phật chỉ cho dạy cho mình một cái Phật thừa thôi, là cái Phật tánh thanh tịnh thường hàng đó đó. Nhưng mà Đức Phật không dám chỉ, Đức Phật mới dẫn dụ. Khi mà mình nhận ra được cái Phật tánh thanh tịnh rồi á, thì mình mới thành Phật được. Còn không thì chỉ chứng quả là hán thôi. Thì Đức Phật dụ cho cái ông trưởng giả đó, ổng lấy con ổng ở trong nhà lửa là trầu dầu chứng quả A-la-hán cũng chưa là thành Phật. Chưa là thành Phật, chỉ chứng quả A-la-hán thì nhập vô việc tận định thôi, không có bị cái tâm nó đi trong cõi trần tục, nó lục dục lục thất tình, nó sinh tử luân hồi nữa. Nhưng mà tu lên bát định này cũng sanh lên các cõi trời thôi, chưa có thành Phật. Mà Đức Phật ta chỉ muốn cho tất cả chúng sanh đều thành Phật vô thượng chánh đẳng chánh giác. Nhưng mà sợ ngán đi, nói ra các con đương vui vẻ nè, nên mới dụ dẫn cho nó cho ba cái xe. Nha, hồi sáng đó, cho ba cái xe là xe dê, xe hư cho đây, định cho nó chạy ra khỏi nhà lửa. Nó ham á, là xe dê, xe hư cho đây là thanh văn duyên giác Bồ Tát. Đức Phật chỉ dạy thanh văn duyên giác Bồ Tát, mà các thầy tu thiện đây nè, hồi nãy mình nói nó chỉ hàng thanh văn thôi, còn duyên giác cái Bồ Tát nữa, còn hai cái pháp nữa. Nhưng mà cuối cùng rồi á, khi mà con nó vô nó tu trong ba cái pháp tinh văn duy giác và tán này, thì Đức Phật khi nó ra khỏi nhà lửa, tức như là nó đã ham ba chiếc xe này rồi, nó ra, tức như là mình đang đây, mình ham làm Bồ Tát, mình ham làm tinh văn, mình ham làm duy giác, thì mình tu. Nhưng mà cuối cùng mình đã tu trong các cái đó rồi, mình được xe dê xu xe nai để mình mới ra, để mình lấy cái đó. Nhưng mà cuối cùng rồi Đức Phật không cho ba cái xe đó, phải không? Đức Phật cho một loại xe có màn lộng ha, có treo qua, nhưng mà cho một cái con trâu trắng á, chứ không phải trâu đen như hồi nãy mà ba cái thứ mà bày trước sân á là con trâu đen. Ba cái thứ đó khi mà ra khỏi nhà rồi, chịu kể như chịu tu cái pháp tinh văn giác Bồ Tát rồi, ra khỏi rồi thì cái phẩm quá thành vụ nó qua, Đức Phật mới nói đây là chỉ có quá thành thôi, chỉ là cái phương tiện thôi, tại nói xa xôi cõi Phật thì quá xa cho nên sợ các con nản, cho nên ta mới làm cái quá thành này thôi. Dụ cho ba cái thứ xe này là cái quá thành, là tới đó cái được cái quả tinh văn này nè là cao tột, để mấy tụi con ham á có thần thông biến hóa, có lục độ, có sáu pháp thần thông mà mấy tụi con ham tu rồi á, ác vị Bồ Tát này á cũng ham cái quả Bồ Tát để mà tu, phải không? Rồi á, thanh văn duyên giác Bồ Tát, các cái quả duyên giác để ham chứng được cái quả đó mà tu, cũng như cái như cô hay các thầy cũng chân ham chứng cái quả là hán mà tu. Nhưng mà khi á mà được cái quả đó rồi, cũng như được xe dê xô xe nai, thì Đức Phật nói cái đó là thầy phương tiện làm cho mấy tụi con thích đó để mà tu thôi. Nhưng mà sự thật ra thầy muốn cho mấy tụi con á thành cái quả Phật là cái xe có lộng cái đồ đó là tượng trưng cho cái quả Phật, hiểu không? Cho nên á, nói cái phẩm mà quá thành vụ trong kinh Pháp Hoa đó là Đức Phật nói á, các con á là mới đi cái nửa con đường thôi, cái đây là sợ mệt mỏi mà nói thôi, các con phải phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác, đó là làm Phật rồi, phải đi nữa, bỏ cái này đi, bỏ thanh văn duyên giác, bỏ Bồ Tát để mà chứng cái quả Phật. Nhưng mà muốn chứng quả Phật phải nương tựa vào á cái quả vị Bồ Tát mới quả Phật. Tại cái quả vị Bồ Tát đó là cứu độ chúng sanh, phát tâm Bồ Đề thì mới đưa đến quả Phật. Nhưng mà phải nhận ra cái tính ra, cái Phật tính đó, nhận ra mình có cái đó. Khi mà Đức Phật ngồi gốc Bồ Đề 49 ngày đêm, phải không? Đức Phật nhận ra được cái đó, Phật mới thừa nhận, có thể thầm hội được cái đó, cái tâm giác đó. Tại vì sao? Nó chỉ là cái biết thôi. Đức Phật thấy mũi cắn, Đức Phật thấy ngứa, phải không? Thì Đức Phật biết mình ngứa. Đức Phật thấy màn trời đen tối, Đức Phật hơi sợ, thì Đức Phật biết mình đang sợ. Thì Đức Phật ngồi suy nghĩ, đôi khi cũng thấy tâm muốn đi về, tại sao ngồi đây ớn quá trời, rắn rết rồi mây á, nó đi tới. Rồi Đức Phật cũng cảm thấy mình nhớ nhà đi, ví dụ mình mới tu à, thì Đức Phật cũng thấy mình, cái tâm mình đang nhớ nhà. Và Đức Phật nhớ đến những cái nỗi khổ của chúng sanh bị cày lên, rồi sanh già bệnh chết, Đức Phật cũng nhớ đến những cái thảm cảnh đó, thì Đức Phật cũng biết mình đang nhớ thảm cảnh đó, phải không? Rồi Đức Phật thấy mũi cắn, Đức Phật nản chí, Đức Phật cũng biết mình đang nản chí. Cái tâm nản chí và cái biết mình đang nản chí là hai cái. Rồi á, Đức Phật cứ 49 ngày đêm cứ thấy cái tâm của mình hết suy nghĩ chuyện này tới suy nghĩ chuyện khác, mà cái biết của mình nó biết mình đang suy nghĩ chuyện này, nó cũng biết mình đang suy nghĩ chuyện khác. Rồi cảm thấy đói, Phật cảm thấy mình đói và muốn kiếm đồ ăn, thì cái tâm cũng muốn kiếm đồ ăn, và cái biết, cái tâm biến này nó cũng biết Đức Phật mình đang muốn kiếm đồ ăn, phải không? Tỉnh giác như vậy, cuối cùng rồi sau 49 ngày đêm Đức Phật mất, à thì ra có những cái tâm này á, nó lúc buồn lúc vui, lúc suy nghĩ lúc tính toán, nó khác nhau hết nè. Nhưng mà cái tâm biết này nó có biết không?